Alô. Hôm nay sẽ cố gắng sẽ làm thêm nốt cái cho nó cái chúng ta nhấn mạnh vào những cái phần mà hôm qua mình đã trình bày đó. Khi mà hôm qua trình bày thì chúng ta thấy là các cái hiện tượng, các cái ngũ uẩn ở đây đó, khi mà nó sinh khởi đó, là sinh khởi tại đâu? Sinh khởi tại đâu? Các cái tâm thức đó nó sinh khởi tại đâu? Sinh khởi tại đâu nào? Tại sáu căn đúng không? Sinh khởi tại sáu căn. Và khi mà sinh khởi như thế này đó, nó chính là gì? Khổ đế. Khổ đế, bản chất của nó ở đây đó là khổ đế. Nó thể hiện đó là khổ đế. Dukkha Sacca. Ở đây nó sẽ có hai cái trường hợp nó xảy ra. Đúng không? Hai trường hợp nó xảy ra. Hôm qua chúng ta tìm hiểu rồi. Bây giờ nó sanh khởi như vậy, tại sao mà có hai trường hợp nó xảy ra? Hả? Có hai trường hợp nó xảy ra đúng không? Bây giờ bản chất của nó là thế rồi đấy. Bây giờ đây này, thấy một cái là mình nhìn rồi, đúng không? Có một cái âm thanh, có một cái bài hát là nghe đó. Vậy thì bình thường đó, cái sự sanh khởi này là cái hiện tượng tự nhiên. Cái hiện tượng tự nhiên, nó là hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên ở đây người ta còn gọi là gì? Nó là sabawa. Sabawa. Sabawa là hoàn toàn hiện tượng tự nhiên. Mà khi hiện tượng tự nhiên nó sanh khởi như này đó, mà chúng ta nói với nhau trước, đó là đây là các cái tiến trình của quả dị thục. Tức là gì? Nó là các cái tâm quả. Nó là các cái tâm quả. Các cái tâm quả vipaka. Nếu như mà chỉ có đơn thuần như thế này thôi thì chúng ta sẽ thấy là, nếu mà chúng ta quan sát đơn thuần, quan sát đơn thuần nó chỉ là tiến trình của các cái hiện tượng tự nhiên, không có những cái yếu tố khác nó xen vào, thì như vậy là đây, điều đó có nghĩa là gì? Nó không có cái sự nắm giữ, không có cái sự chấp thủ. Bất cứ khi nào mà không có nắm giữ, không có chấp thủ, thì điều đó có nghĩa là gì? Không có nắm giữ, không có chấp thủ, có nghĩa là gì? Buông bỏ. Đấy, bây giờ chúng ta cũng phải hiểu là buông bỏ nhé, chứ không phải buông bỏ là mình bỏ ra nhé. Buông bỏ ra nhưng mà có khi là vẫn nắm giữ, đúng không? Người ta nói là sao? Bỏ cái xác thân này, nắm một cái xác thân khác, như vậy là có tội, đúng không? Trong cái trường hợp mà mọi người có nhớ cái bài kinh mà liên quan tới ngài chân na đó. Mà mặc dù ngài trong người ngài nó rất bệnh, rất là đau. Ngài nói tức là đến cái mức nào là ngài không rõ là nó đau ở chỗ nào, nhưng mà chỉ biết là nó siết thôi. Tức là gì? Yếu tố phong đại á. Khi mọi người thấy khi mà cái đau có nghĩa là cái yếu tố phong đại nó siết ở đâu đó, ngài chỉ có cảm nhận được thế. Tức là ngài không còn cảm nhận, tức là không có cụ thể hóa nó là đau cái gì, mà chỉ biết đó là có một cái gì đó nó siết ở đâu đó, một cái yếu tố phong đại nó siết ở đâu đó, chịu không nổi. Mặc dù là ngài Xá Lợi Phất đến có nói thế này và thế kia. Cuối cùng là gì? Cái thời điểm cuối cùng là gì? Ngài dùng con dao để ngài tự kết liễu. Thế thì mọi người, xong rồi mọi người bảo không biết là mà không được phép nhé, thường thường là như thế nhé, cũng không biết là như thế này thì là ngài đi về đâu, ngài có lỗi hay là không có lỗi. Nhưng mà Đức Phật bảo không, ngài đã trở thành vị A La Hán rồi, chỉ có lỗi khi mà bỏ cái xác thân này nắm vào một cái xác thân khác. Đấy, chúng ta cũng có thể là buông bỏ đúng không? Nhưng mà sao bỏ cái này nắm cái kia, bỏ cái này nắm cái kia, thì cái đó nó không phải là một cái sự buông bỏ hoàn toàn. Thế thì buông bỏ ở đây điều đó có nghĩa là gì? Khi nào mà không có nắm giữ, không có chấp thủ ở đó thì có nghĩa là gì? Buông bỏ. Đấy, chúng ta phải hiểu cái nghĩa buông bỏ này chứ không phải là cứ xả bỏ như thế là mình buông bỏ đó. Không, có khi chúng ta bỏ cái đó nhưng mà chúng ta lại nắm cái khác, nó cũng vậy thôi. Cũng có những người ta xả bỏ tài sản có phải là buông bỏ không? Không, chưa phải là buông bỏ. Anh vẫn tầm cầu một cái khác, anh vẫn có một cái mong cầu khác. Nhiều khi nó lại rơi vào một cái trạng thái, tức là gì? Nó có một cái sự đánh đổi, đúng không? Có một cái sự đánh đổi, người ta muốn đánh đổi. Bây giờ tôi chán cái cuộc sống vật chất này quá rồi, nhưng mà tôi phải có một cái sự đánh đổi về mặt tâm linh, đánh đổi với cái yếu tố của tinh thần. Đó. Thế rồi người ta bỏ tài sản, bỏ gia đình thì người ta lại luôn luôn tầm cầu một cái gì đó. Thì nó vẫn là cái gì? Vẫn có một cái xu hướng, đó là nắm giữ chấp chặt. Mà chấp chặt ở đây không chỉ là chấp chặt vào những cái yếu tố thuộc về vật chất, đúng không? Mà nó chấp chặt cả vào cái yếu tố thuộc về tinh thần, thuộc về ý tưởng, thuộc về quan kiến của mình. Thì đấy nó vẫn là cái sự chấp chặt, nắm giữ. Như vậy thì ở đây nếu như không có nắm giữ, không có chấp thủ thì đó là buông bỏ. Thế còn trong trường hợp này tức là gì? Nó còn nắm giữ. Nó còn nắm giữ thì cái tiến trình này nó không đơn thuần là một cái tiến trình của các cái tâm quả nữa. Mà đây nó có một cái yếu tố, đó là gì? Upadana. Nó nắm giữ, nó chấp chặt. Và khi mà nó nắm giữ, nó chấp chặt thì mọi người mới thấy là bao giờ nó cũng có ba cái yếu tố nó xen vào đây, nó có ở đây. Đó là gì? Tanha. Đó là gì? Mana. Đó là gì? Ditthi. Tanha, mana, ditthi. Tanha người ta gọi là gì? Ái chấp. Đây là ái chấp. Ái chấp. Còn đây là mana là gì? Ngã mạn, hay là người ta gọi là mạn chấp. Ditthi là gì? Tà kiến, hay người ta còn gọi là kiến chấp. Ba cái yếu tố này, chính cho cái ba cái yếu tố này mà tư tưởng nó dẫn tới, đó là gì? Phóng tưởng, papancha. nó dẫn, nó làm chúng ta thấy không, nó bùng phát khắp mọi nơi, nó dây dưa, nó bùng phát khắp mọi nơi do các yếu tố này đây, do tham ái, do ngã mạn và do tà kiến. Mà theo kinh đó, tham ái ở đây là gì? Của tôi. Etang mama. Ngã mạn là gì? Cái này là tôi. Tà kiến là gì? Đây là tự ngã của tôi. Tự ngã của tôi. Từ cái này toàn bộ các cái khái niệm nó xen vào. Sống với cái này là sống với các cái khái niệm, bị chi phối bởi các cái này, tức là các cái khái niệm nó xen vào, đúng không? Bình thường chúng ta thấy là nó chỉ đơn thuần như vậy thôi, nhưng bây giờ bắt đầu mình trồng thêm một cái lớp nữa. Mà khi mà các cái khái niệm nó xen vào thì chúng ta sẽ thấy nó có gì? Có người, người này, người kia, đúng không? Có người, có vật. Rồi chúng ta sẽ liên quan đến những cái gì? Thời gian. Nơi chốn. Đó. Chúng ta sẽ phân biệt người nam, người, đúng không? Là chúng sinh, là đàn ông, là đàn bà. Đó, vật ở đây chúng ta sẽ phân biệt đủ các loại. Đó, chỗ này, chỗ kia, nơi này, nơi kia, thời gian, tất cả những cái này nó được đưa vào. Đó là do các cái khái niệm. Mà khi có các cái khái niệm nó đưa vào thì kế tới cái gì nó dẫn tới? Khi mà có khái niệm á, nó được xen vào, nó dẫn tới gì? Khái niệm nó xen vào là nó dẫn tới gì? Phiền não. Nó dẫn tới đây là phiền não. Nếu mà chúng ta không có phân biệt người này, người kia, vật này, vật kia, chúng ta không có phân biệt những cái đó. Những cái đó là những cái sản phẩm, nó chỉ trong cái suy nghĩ và tâm thức của chúng ta thôi. Thì phiền não không thể nào nó có cái chỗ nào mà nó trụ bám. Phiền não nó phải có chỗ bám, đúng không? Phiền não nó phải có chỗ bám. Thì đây là nó đang tạo ra cái chỗ cho nó bám. Thì như vậy là từ đây nó sẽ dẫn tới các cái phiền não. Đó. Mà nếu có phiền não thì tiếp tới nó là gì? Là gì? Hành động. Tại vì là sư không có đủ chỗ, nếu mà mọi người chúng ta đủ chỗ thì chúng ta cứ kéo nó dài ra cái phía này nhé. Nhưng vì đây nó không có đủ nên đơn giản là phải kéo nó xuống dưới này. Đây là chúng ta làm sao? Hành động. Đó, thì chúng ta thấy ở đây, vòng tới đây, đúng không? Là do con nắm giữ, ái thủ thì dẫn tới là gì? Hành động, nghiệp. Hành động là gì? Nghiệp. Hành động thông qua cái gì? Qua lời, qua thân, qua khẩu, qua ý, đúng không? Qua các cái hành vi, qua lời nói, qua suy nghĩ của chúng ta, chúng ta tạo nghiệp, nên nó gọi là nghiệp. Đấy, thì nó cũng thể hiện ở trong cái phần tư thứ ba. Phần tư thứ ba. Mà khi mà đã có nghiệp là cái điều gì xảy ra? Là cái gì? Tái sanh. Tái sanh, luân hồi, tái sanh. Bất cứ những cái hành động nào mà nó được diễn ra một cái trọn vẹn, nó sẽ tạo ra một cái tâm thức tái sanh. Chúng ta không biết là tái sanh vào lúc nào, vào cái thời điểm nào và bao lâu. Cái điều đó chúng ta biết từ vô thủy vô chung, bây giờ biết bao nhiêu tháng nó sẽ đợi. Nhưng mà Điều đó có nghĩa là gì? Nó sẽ tạo ra một cái năng lực tái sanh. Năng lực tái sanh. Vì hôm qua chúng ta đã nói rồi đúng không? Đó là chúng ta đang châm thêm dầu để cho lửa nó cháy tiếp. Mà chúng ta có châm ít không? Chúng ta châm liên tục. Suốt một ngày chúng ta châm liên tục, bồi bổ cho nó liên tục. Nó luôn luôn là rực sáng đó. Luôn luôn được rực sáng, luôn luôn được củng cố. Nhưng thầy thấy luôn luôn được củng cố. Mà có bao giờ chúng ta hướng tâm tới những cái này không? Không có một cái sát na nào mà mình nghĩ đến những cái này nữa không? Mà thậm chí làm sao? Nhiều khi chúng ta lại còn thỏa thích ở trong đó thì lại chết nữa. Tức là sao? Nó tăng lên về mặt cường độ. Tức là cái năng lực của nó ngày càng được mạnh hơn, chứ nó không hề suy giảm đi. Càng ngày càng theo tuổi tác nó lại càng mạnh lên. Và sở dĩ nó có như thế này thì chúng ta biết tại sao là cái điều này như vậy nó xảy ra. Thì có một cái yếu tố mà chúng ta thấy ở đây đó, đó là gì? Do không có tác ý chân chánh, hay là người ta còn gọi là sao? Ayoniso Manasikara. Không có cái tác ý chân chánh, hay là tác ý không chân chánh, tư duy không chân chánh, hay là tác ý không chân chánh, đúng không? Nói cách khác là gì? Chúng ta không có một cái sự hiểu biết đúng đắn. Cái lúc ban đầu mọi người, chúng ta thấy để cái quan sát, mặc dù là chúng ta chưa có quan sát được tới cái mức tuyệt đối như thế, nhưng mà cái lúc ban đầu chúng ta cần có một cái sự hiểu biết đúng đắn đã. Nó phải được định hình, nó được phải đưa vào trong cái sự quan sát của mình. Chứ còn không thì nó lái chúng ta đi rất là lẹ. Nó đi chệch hướng ngay lập tức là do cái tác ý không chân chánh. Mà cái tác ý không chân chánh thì ngay lập tức là những cái yếu tố này nó xen vào, nó tạo ra những cái sự nắm giữ. Rồi ngay lập tức là sao? Cũng do thói quen các cái tưởng của chúng ta, nó đưa các cái khái niệm nó vào. Mọi người thấy không? Ăn một miếng ăn, bây giờ chúng ta lấy những cái cụ thể thôi. Ăn một cái là lập tức là chúng ta liên tưởng à món này món kia. Mà có bao giờ mấy khi chúng ta ghi nhận thuần túy về vị đâu. Làm sao mà nghe tên một cái trái cây nào mà nước miếng nó tứa ra rồi, mọi người thấy không? Nghe chỉ là nghe thôi không à? Tại sao lại nghe mà nghe một tí mà nước miếng nó tứa tùm lum ra rồi? Như vậy thì chúng ta thấy là cái tâm của nó hoạt động rất nhanh, tưởng rất nhanh và nó chi phối chúng ta cũng rất nhanh đó. Tự động như thế là miệng chúng ta nó đã tiết nước bọt ra rồi. Vì sao? Chúng ta đã có những cái kinh nghiệm nó rồi, đã biết rồi, đã trải qua rồi, đã ăn thử rồi. Thế còn chưa bao giờ chúng ta có cái kinh nghiệm, chưa bao giờ chúng ta trải qua những cái tình huống đó thì có khởi lên cái gì không? Chưa. Tham ái không thể nào nó khởi lên được. Nó chưa thể nào nó khởi đối với những cái mà nó chưa biết, nó chưa kinh nghiệm, nó chưa thấy. Và như vậy là ở đây là các cái phiền não nó đan xen vào. Như vậy thì khi mà chúng ta diễn giải như thế này để chúng ta thấy được cái cơ chế của nó đã, đúng không? Cái cơ chế, rồi bắt đầu mình quan sát dần. Khi có bắt đầu chúng ta bóc tách, chúng ta quan sát dần à, chúng ta nhận ra được, ít nhất là chúng ta cũng nhận ra được cái sự hiện diện của nó. Khi mà nó có mặt, nó có mặt hay nó không có mặt, mình cũng phải biết. Mình cũng phải biết, biết một cách rõ ràng, đúng không? Thế là cái đầu tiên đó là gì? Chúng ta phải phát hiện ra được đã. Phát hiện ra, chúng ta tiếp tới là gì? Chúng ta chấp nhận. Chấp nhận cái thực trạng nó là như thế, đúng không? Chấp nhận cái thực trạng. Thì do có cái sự chấp nhận lúc ban đầu thì làm sao mới quan sát được à, bây giờ chúng ta lại phải ghi cái thế này. Và là chúng ta phải phát hiện ra đã. Có hay không chúng ta phải phát hiện ra đã. Chứ không phát hiện ra nó có mặt hay nó không có mặt mình cũng không biết, đúng không? mà cái nó không có mặt thì chúng ta lại bảo là có mặt, mà cái nó đã diệt đi rồi đó thì chúng ta lại bảo à nó vẫn còn. Vậy phát hiện xong tạm thời nhé, để cái này nó chỉ chấp nhận tạm thời thôi, chấp nhận. Mà khi có cái sự chấp nhận là tâm nó đã an rồi, nó ít có phản ứng rồi. Nó chấp nhận thì nó mới quan sát được đối tượng khó chịu hay dễ chịu. Nhưng mà đối tượng mà chúng ta khó chịu mà chúng ta cứ gạt bỏ nó gì thì làm sao mà chúng ta quan sát được, đúng không? Lúc nào cũng chối bỏ nó, gạt nó qua một bên thì không thể nào quan sát được nó. Như vậy thì khi mà đã chấp nhận, bắt đầu chúng ta mới làm sao? Quan sát. Đó. Và do cái sự quan sát này thì chúng ta mới có được các cái bài học. Thì quan sát ở đây thì nó giúp cho chúng ta làm sao? Có được các cái bài học thôi. Và chúng ta đã nói rồi, ở đây là gì? Tiến trình học hỏi. Ở đây của chúng ta toàn bộ những cái này đó là gì? Cái tiến trình học hỏi thôi, cũng chẳng có cái gì cả. Đừng có nâng cao quan điểm quá, đúng không? Tiến trình học hỏi. Như vậy thì cái tiến trình này nó sẽ diễn ra liên tục. Bất cứ lúc nào mà chúng ta thấy nói là à, thỏa mãn, tôi biết rồi, thì tức là sao? Nó ngưng lại, không học được cái gì nữa. Biết rồi thôi. Khi mà nói tôi biết rồi tức là thôi, tôi không muốn học, tôi không muốn nghe, biết rồi. Mọi người thấy không? Biết rồi tức là thôi, dừng lại đó. Không bao giờ biết đủ cả. Chúng ta cứ quan sát. Cái lần này nó cho chúng ta biết được đến cái mức này, lần sau nó lại cho chúng ta biết ở những cái khía cạnh, góc cạnh khác, đa dạng hơn, đa chiều hơn, sâu sắc hơn, chi tiết hơn. Vậy thôi. Chứ còn luôn luôn là chúng ta thấy chúng ta đang ở cái tiến trình học hỏi. Cũng vậy. Bậc nào mới là cái bậc vô học? Bậc A-la-hán mới là cái bậc vô học, đúng không? Đến cái bậc dưới thì vẫn được coi là các cái bậc thánh, nhưng mà thánh hữu học. Và cái ngài vẫn cứ phải làm sao? Đấy thì cũng vẫn là cái tiến trình như thế này nữa. Đúng không? Chỉ có bậc A-la-hán thế là mới là thành các cái bậc vô học. Chúng ta ở đây là các cái bậc hữu học, mà đã gọi là hữu học lại còn là phàm nhân nữa. Chưa được vào được cái cửa nào hết, đúng không? Là cánh cửa gì đó, bốn đường ác đạo vẫn rộng mở, hoan nghênh chào đón chúng ta bất cứ lúc nào. Như vậy thì toàn bộ chúng ta đừng có ngại những cái này. Những cái này chúng ta bóc tách ra để rồi bắt đầu mình thấy, mình quan sát, nó giúp cho chúng ta có được các cái thông tin để mình hướng tâm, đúng không? Người ta gọi là gì? Chân chánh hướng tâm. Nếu không có cái chân chánh hướng tâm, không có cái đắc ý chân chánh thì là nó sẽ lệch đi rồi. Đó. Cũng như là sư nói đó, nếu mà đây là cái tờ giấy và đây là cái kim, chúng ta để cái kim trên này mình ấn mãi, nó đâu có thủng được cái tờ giấy. Nhưng mà chúng ta chỉ khéo, đúng không? Làm sao chúng ta xoay được cái kim cho nó vuông góc với cái tờ giấy, và dùng một cái lực rất là nhẹ ấn một cái là cái tờ giấy nó bị thủng ngay. Bây giờ ấn mãi này, đúng không? Không có cách nào mà cái tờ giấy nó thủng cả. Như vậy là có một cái tác ý chân chánh. Người ta nói là tu làm sao cũng phải khéo tu, vụng tu nữa là mệt này. Vụng tu thì là công phu rất là nhiều, công sức tốn rất là nhiều, nhưng mà cũng không biết là đi đến đâu cả. Nên người ta nói là phải biết khéo tu, khéo sử dụng phương tiện là vậy đó. Khéo tu, khéo sử dụng phương tiện. Như vậy thì toàn bộ những cái này mà người ta nói là chỉ đơn thuần làm mà thôi, quan sát mà thôi, sử dụng mà thôi, là nó chỉ cái này. Thì vì luôn luôn là chúng ta có một cái sự hiểu biết sai lầm. Mình hiểu biết sai lầm, nếu mà nó diễn ra thế này đừng có bám vào, chỉ đơn thuần mình ghi nhận như vậy thôi. Thế còn bất cứ khi nào mà chúng ta không có nắm giữ, không có buông bỏ, thì nó sẽ dẫn đến ở đây là nó có một cái gì? Có một cái gì? Hiểu biết. Hiểu biết. Cái sự hiểu biết sanh khởi là khi mà chúng ta thấy là gì? Không có nắm giữ, không có chấp thủ,
Bây giờ chúng ta đang quan sát, đúng không? Chúng ta cũng nói quan sát mà dính mắc có ở đó, chấp thủ có ở đó. Liệu nó có cái này được không? Nhưng mà đây nó không phải là một chiều, mà nó là hai chiều. Nhá. Chúng ta thấy là nó là hai chiều, chứ nó không phải là một chiều. Anh không nắm giữ, anh không chấp thủ là do sao? Anh cũng có cái sự hiểu biết trong đó. Như vậy đây nó là hai chiều, không phải là một chiều. Nếu mà anh không có nắm giữ, không có chấp thủ thì nó dẫn tới cái sự hiểu biết. Mặt khác, cũng do cái sự hiểu biết này sẽ dẫn tới cái gì? Là dẫn tới cái việc buông bỏ. Và cái việc buông bỏ đó là gì? Không còn nắm giữ, không còn chấp thủ. Vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Buông bỏ đồng nghĩa với việc là không còn dính mắc ở đó, không còn nắm giữ ở đó. Như vậy tức là buông bỏ. Chứ không phải là chúng ta đơn thuần là chúng ta bỏ cái này đâu nhé. Vì chúng ta đã nói rồi đó, nhiều khi người ta có thể tạo ra các cái hành động từ lý trí, nhưng mà trong tiềm thức thì nó khác. Tiềm thức nó khác, nhưng mà lý trí mình vẫn cứ ấn cho nó như vậy. Thì thay vì với cái việc mà chúng ta cố ấn như thế, thì cái điều quan trọng hơn là mình phải nhận ra đó. Tức là trong tâm khảm là nó không chấp nhận cái điều đó, trong tâm khảm là nó không muốn bỏ. Như vậy là chúng ta phải phát hiện ra cái này, phải phát hiện ra cái gì nó đang có mặt. Chứ bây giờ nó không muốn bỏ mà anh cứ cố anh ấn anh bỏ cho nó, nó có bỏ được không? Làm sao mà bỏ được? Bây giờ chúng ta phải phát hiện, đây là phát hiện cho nó đúng. Phát hiện đúng, phát hiện đúng cái nó có mặt. Như vậy thì nó lại càng đòi hỏi chúng ta có một cái sự quan sát, nó ngày càng phải sâu sắc hơn, tinh tế hơn. Chúng ta có thể phát hiện ra những cái ở trên bề mặt, nhưng mà tiềm ẩn ở đằng sau đó thì nó lại không phải là dễ. Không phải là dễ. Mà hôm trước chúng ta đã nói là những cái nó chìm xuống ở phía dưới, những cái nó nằm trong cái mặt vô thức, trong tiềm thức của chúng ta, đó là các cái yếu tố chi phối rất mạnh. Thế rồi đến khi mà trồi lên thế kia rồi, nếu mà chúng ta chỉ đơn thuần là chúng ta dùng ý thức của mình để chúng ta chế ngự, thì cái điều đó không ăn thua. Nó không ăn thua. Thế đâm ra là người ta bảo là mới có nhận ra được một lần, đừng có tin vội, cứ phải cho nó lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. À, nếu mà có một cái kinh nghiệm nó có, cũng đừng có vội tin nó ngay, đừng có vội bám vào ngay, và cho nó làm sao lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, quan sát đi quan sát lại. Và điều đó cũng có nghĩa là gì? Nó phải được diễn ra trong các cái hoàn cảnh khác nhau, không chỉ là lúc anh ngồi thiền, lúc anh đi ra ở bên ngoài, lúc anh thay đổi môi trường, lúc anh ở chùa, lúc anh ở thiền viện, thế rồi lúc anh ở bên ngoài, lúc anh ở chợ, lúc anh ở cơ quan, lúc anh ở ngoài đời. Bây giờ người ta mới thấy là, à, nó có một cái sự nhất quán hay không, hay là anh chỉ có ứng xử được ở trong cái chỗ này thôi, còn cái chỗ khác nó không làm sao, chưa đến cái mức mà có thể thõng tay vào chợ được. Anh chỉ có thể ngồi ở một cái chỗ nào nó yên tĩnh thôi, rồi đến những kia là anh vẫn cứ phiền não như ai. Sư thấy cũng nhiều đấy, chứ cũng không phải có những người, người ta chỉ quen là trong, người ta bảo người ta quen với môi trường trong trường thiền, ngoài kia là người ta không có quen. Như vậy thì người ta, cái quan sát của người ta cũng chỉ là một chiều thôi. Vì mọi người mới thấy là cái người mà người ta nói là những cái người bên ngoài, người ta được gọi là những người có kinh nghiệm, những người từng trải, những người làm tư vấn, tức là gì? Người ta phải biết đầy đủ, phải là những cái người thành công trong kinh doanh, trong công việc, nhưng mà cũng đồng thời là gì? Phải là những người cũng đã gặp thất bại rồi. Người ta gặp rất nhiều thất bại, thì bây giờ có những người đến người ta hỏi thì người ta mới tư vấn được chứ. Thế còn cái anh mà chỉ có gặp thành công thôi, thì bây giờ gặp cái ông thất bại, ông thất bại ông đến ông hỏi không biết không biết trả lời làm sao. Thì cũng có cái ông thiền sư đó, ông gặp cực kỳ thuận lợi trong việc quan sát hơi thở, Mà đến cái thiền sinh nó đến thì có phải thiền sinh nào nó cũng gặp thuận lợi hơi thở đâu. Nó bảo hơi thở của con nó không ra làm sao cả. Con quan sát một lúc là cảm thấy nó tức ngực, nó khó thở. Thế là ông cũng bối rối. Ông bảo lạ nhỉ. Sao mà tôi lúc ngay từ đầu tôi hành thì tôi chả thấy có cái gì cả, nó thuận lợi lắm. Không trả lời được. Thế là phải gặp những cái ông nào ông cũng có cái kinh nghiệm như vậy. Ông cũng phải chầy chụa với hơi thở thì ông mới nói được cho người ta. Thì ông nào mà mặc dù là ông đạt được những cái thành quả rất là tốt nhưng mà không gặp những cái trường hợp đó thì cũng không thể nào ông giải tỏa được. Vậy thì từ cái hiểu biết ở đây, đúng không, nó mới dẫn chúng ta đi suốt con đường. Và nói tóm lại là cái hướng của nó dẫn tới đó là gì? Là gì? À xin lỗi, đây là tái sinh. Đây là tái sinh nhưng mà là tái nghiệp. Đây là tái sinh. Thì từ những cái này nó mới dẫn tới đó là gì? Không còn tái sinh. Không còn tái sinh. Vậy thì cái trên đó là nó sẽ đi theo cái hướng là gì? Tái sinh, còn quay vòng. Và cái hướng ở dưới, khi mà chúng ta thực hiện được cái mục tiêu cuối cùng của nó sẽ dẫn tới đó gì? Không còn tái sinh. Ở đây là không còn tái sinh nhé. Và không còn tái sinh, cái đích cuối cùng của nó đó là gì? Niết bàn. Nếu mà chúng ta có giấy đó, chúng ta có giấy đó thì chúng ta kéo ra bên này một chút. Đây nó không có đủ chỗ. Và toàn bộ cái tiến trình này ở đây nó cũng có nghĩa là gì? Nó phải có một cái tác ý chân chánh. Đây là không có cái tác ý chân chánh gì nhé, mà đây chúng ta phải có cái tác ý yoniso manasikara. À, đây là không có chân chánh. Và dưới đây là yoniso manasikara. Cái tại ý chân chánh ở đây đó thì chúng ta thấy là luôn luôn là ít nhất là nó liên quan tới về các cái đặc tánh ở đằng sau của các pháp. Toàn bộ các cái này đó, các cái sự sinh khởi này, nó bản chất của cái này, bản chất ở đây của nó chính là gì? Biểu hiện là gì? Sinh diệt ở đây. Cái bản chất gốc của nó ở đây đó là vô gì? Vô thường. Chúng ta phải hướng tâm để nó giúp nó tách rời khỏi các cái khái niệm. Nó có ba cái đặc tánh của tất cả các cái pháp. Ba cái đặc tánh của nó đó là gì? Vô thường, khổ, vô ngã. Và gì? Gì nữa? Cái thứ tư là gì? Hả? Bất tịnh. Thế còn nếu mà chúng ta không hiểu đúng thì là bên này nó sẽ là gì? Vô thường cho là gì? Thường. Khổ cho là gì? Lạc. Vô ngã cho là gì? Ngã. Và gì? Tịnh. Thường lạc ngã tịnh. Như ở đâu đấy là nó hay có cái này đúng không? Thế ở đâu chỗ nào mà hay? Không, nhưng mà cái chỗ nào mà có cái gì mà hay có cái thường là ngã tịnh như này? Vậy thì chúng ta không còn nắm giữ. Không còn nắm giữ ở đây tức là gì? Không có nắm giữ đối với bản thân và không có quá để ý, không có quá nắm giữ đối với hành động mình làm. Nó có hai cái nhé. Không có nắm giữ ở đây nó đấy thì bây giờ nó lại, bây giờ chúng ta lại phải ghi thế nào? À, đây Bây giờ tạm thời mọi người ghi ở đây thì bây giờ mọi người ấy khi nào trình bày đó, là trình bày làm sao để cho nó dễ.
Chúng ta không còn nắm giữ, có hai cái trường hợp đó. Thứ nhất là không còn nắm giữ bản thân.
Chúng ta thấy là bao giờ chúng ta cũng rất là chấp chặt vào bản thân mình. Cái thứ hai là gì? Là không nắm giữ hành động mình làm. Bất kể đó là hành động gì nhé. Bất kể nó là hành động gì, khi mà chúng ta nắm giữ thì điều đó có nghĩa là gì? Nó bị ô nhiễm rồi đó. Khi mà chúng ta có một cái sự hiểu biết, hiểu biết là nó chỉ đơn thuần nó là một cái hiểu biết thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chấp vào đó là cái sự hiểu biết của mình, nắm vào cái sự hiểu biết đó thì nó làm sao? Bị ô nhiễm. Chính là do cái này nó làm cho ô nhiễm. Mọi người thấy là những cái tùy phiền não đó, đúng không? Những cái tùy phiền não bình thường nó đâu có cái gì đâu. Người ta thấy ánh sáng, người ta thấy được cái cảm giác nó an lạc thì sao? Nắm chặt vào đó thì tự động là nó trở thành cái ô nhiễm thôi. Chứ còn tự thân nó, tự bản thân nó không có gì hết. Nhưng do cái sự nắm giữ của chúng ta là giống như là chúng ta đang làm cho nó bị phấy bẩn, bị ô nhiễm. Còn bản thân của các cái tiến trình đó, các cái hiện tượng đó không có cái gì cả. Như vậy thì chúng ta thấy bao giờ cũng vậy, trong những cái này nó có những cái phần, nó gọi là các cái phần thừa. Những cái phần đây là các cái phần nó gọi là thừa này. Thừa đây này đó. Tất cả những cái này nó là những cái thừa. Phần thừa nó tạo ra. Nếu không nó chỉ đơn thuần như thế rồi. Mà những cái thừa này là do cái gì nó tạo ra? Cái phần thừa nhé. Có một cái phần người ta gọi là phần gốc. Cái phần gốc, cái phần gốc này đó, đây, sự sinh khởi tại sáu căn này nó là cái phần gốc đó. Hết bảng thì đâm ra sự chả biết là thế nào. Cái phần gốc, với cái phần gốc này tức là gì? Tự nhiên, hiện tượng tự nhiên. Hiện tượng tự nhiên và cái phần gốc. Nhưng mà rồi chúng ta lại đưa vào đó là gì? Cộng với phần thừa. Phần thừa này do đâu nó tạo ra? Hả? Đây, tâm tạo đây. Do sự hiểu biết sai lầm, do sự dính mắc thì tâm nó mới tạo ra cái phần thừa này. Đây là cái, đây là sản phẩm của tâm. Đây là phần, đúng không? Đây là do tâm tạo. Nắm được không? Như vậy thì nếu mà chúng ta bỏ đó, là chúng ta bỏ cái phần thừa này thôi, bỏ ra cái phần thừa này thôi. Nắm được không? Bao giờ cũng vậy, nó có hai phần bóc ra. Cái phần gốc của nó là hiện tượng tự nhiên rồi. Cũng như là đến đây, chúng ta thấy là khi mà nó đã xảy ra như thế này, nó là cái quả rồi. Mới hiện tượng tự nhiên, tức là ở đây nó là cái gì? Nó là cái tiến trình của các cái quả. Nó xảy ra như vậy rồi, nhưng mà chúng ta tương tác, hiểu biết sai lầm thì chúng ta mới đưa cái phần thừa vào. Đưa cái phần thừa, nhưng mà mình lại không nhận ra cái phần thừa này. Cái phần thừa này là tâm tạo. Đó là cái sự hiểu biết sai lầm của chúng ta, sự dính mắc của chúng ta. Tâm tạo ở đây nó có hai vế. Thứ nhất là gì? Hiểu biết sai lầm. Và cái thứ hai là gì? Dính mắc. Và hiểu biết sai lầm ở đây, nói theo ngôn ngữ kinh điển, nó là gì? Vô minh. Và dính mắc là gì? Tham ái. Đây, hai anh này. Chúng ta lại quay về hai anh này. Đó. Vô minh và tham ái. Đó, có vậy thôi. Nhưng mà dùng theo một cái ngôn ngữ hiện đại, đúng không? Một cái ngôn ngữ dung dị hơn thì chúng ta nói đó là cái sự hiểu biết sai lầm và cái dính mắc, cái nắm giữ, dính mắc, nắm giữ, chấp chặt. Đấy, nó tóm lại, nó có thể là dính mắc, nó có thể là nắm giữ, nó có thể là chấp chặt, vân vân, cũng là nó. Nó tóm lại là gì? Đó là tham ái. Tham ái, cái bản chất của nó là gì? Bắt chặt vào đối tượng. Đó. Bây giờ chúng ta nói đối tượng. Đối tượng của tham ái ở đây, nó có thể là gì? Người hay vật? Người, vật, đúng không? Cái thứ hai nữa là, nó là gì? Cái thứ hai nữa là gì? Cái này mới ghê này. Cái này mới ghê. Người vật thì thôi cũng đã là ghê rồi, nhưng mà cái sau này nó còn ghê hơn. Nó gì? Ý tưởng. Ý tưởng, quan kiến. Như vậy là nó tạo thành gì? Kiến chấp. Đó, kiến chấp. Kiến chấp. Vì đâu có từ bỏ được con kiến. Tôi là sao? Tôi đúng. Có bao giờ tôi sai? Chả bao giờ tôi sai. Tôi đúng. Tôi là cho rằng thế này này. Đó. Theo tôi là nó phải thế này. Tức là gì? Của tôi là chỉ có con đường như thế này thôi. Mình bao giờ có mở ra được một cái hướng khác đâu. Cuộc sống đa dạng, đa chiều, mà sao lại cứ phải là như thế này? Không? Bây giờ chúng ta chỉ có suy nghĩ một cách rất là đơn giản. Cuộc sống này nó rất là đa chiều, mà chúng ta chưa thấy được đa chiều thì mà tại sao mình lại phải bó mình trong một cái? À, chúng ta đã bó mình vào rồi đó. Chúng ta tự chúng ta hạn hẹp mình lại. Thì với một cái như thế này thì ít nhất là chúng ta cũng tạo thấy giống như là một cái bức tranh, đúng không? Nếu mà có ai mà bây giờ đưa cái này lên được cái sơ đồ của máy tính đó, thì là nó giống như là nó tạo ra, thì chúng ta dễ hình dung một cái bức tranh như này. Thứ nhất là cũng dễ giải thích, đúng không? Mọi người dễ hiểu hơn. Nhiều khi cũng chả biết là cái phần như thế nào. Thế nào là tâm tạo cũng chả hiểu. Thế nào là phần gốc, mà thế nào là tâm tạo cũng chịu, cũng chả hiểu. Thì đây, nó là đây. Mà cái tiến trình của nó cũng là đây. Đây, cái tiến trình này là cái phần tự nhiên. Đấy. Thì còn đây là cái sản phẩm mà chúng ta tạo ra đây. Cái sản phẩm mà chúng ta tạo ra là cái sản phẩm thừa. Mà sản phẩm thừa này nó xuất phát từ đâu? Vô minh và tham ái. Chứ còn nó là cái hiện tượng tự nhiên, chúng ta đâu có can thiệp được gì. Có ai can thiệp được vào hiện tượng tự nhiên không? Nó xảy ra như vậy rồi. Bây giờ cứ có một đôi mắt tốt và có một cái đối tượng thì tôi thấy làm sao? Tôi nhìn được. Nhưng mà sau đó là cái gì? Tâm tạo ra là gì? Là thích hay là không thích? À đấy, đấy là cái phần thừa đấy. Đấy là cái phần thừa. Nhưng mà không sao cả. Thì chúng ta cũng biết vậy. Và chúng ta, cái vấn đề của mình lại quay lại ở chỗ này. Là sao? Phải làm sao? Phát hiện ra được. Phát hiện ra được. Phát hiện ra được thì mình mới quan sát được chứ. Phát hiện rồi mình chấp nhận. Phát hiện xấu hay tốt không quan trọng. Xấu tốt không quan trọng. Thiện bất thiện không quan trọng. Xấu tốt không quan trọng. Nó cái nào không quan trọng. Nhưng mà khi anh đã phát hiện được rồi, anh phải tạm thời chấp nhận nó đã. Chấp nhận để tôi làm sao? Để tôi quan sát. Để tôi quan sát thì tôi mới có được cái bài học. Mà tôi có được cái bài học thì cái sự hiểu biết trí tuệ nó mới sanh khởi. Sự hiểu biết trí tuệ nó sanh khởi, nó xuất phát được từ cả hai. Cả cái tốt lẫn cái xấu, cả cái đúng lẫn cái sai. Nếu mà chúng ta phát hiện ra được cái sai thì có nghĩa là gì? Là chúng ta phải có cái đúng. Nếu mà mình không có cái đúng sao mình phát hiện nó là sai, đúng không? Anh bảo anh làm sai lè lè ra đấy rồi. Tức là mình phải biết cái cách đúng. Mình mới bảo anh làm như này là sai. Bây giờ chúng ta cũng không biết cái đúng nữa thì làm sao mà chúng ta phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Thế vậy chúng ta lại quay lại một cái vấn đề nữa, đúng không? Chánh kiến đó là gì? Anh phân biệt được đâu là thiện và đâu là bất thiện. Đó là chánh kiến. Chúng ta cứ nói rồi nói biển, bây giờ chánh kiến là gì? Anh có phân biệt được đâu là thiện và đâu là bất thiện không? Chứ không, trong khi mà anh đang làm điều thiện mà kỳ thực nó lại là bất thiện mà anh cứ cho nó là thiện. Mọi người thấy là cái mức độ nhiều khi nó lắt léo là vậy đó, nó lắt léo là vậy đó. Nên là chúng ta lại đi từ những cái gì nó làm sao rất cơ bản, thiện và bất thiện cơ bản quá đấy còn gì nữa. Chúng ta đâu có nói năng xa vời đâu. Mọi người thấy khi mà chúng ta tu như này, chúng ta quan sát như này, nó rất là chân phương. Đức Phật giống như là bắt tay chỉ việc này, đây con ơi, đây là cái cuốc này, đây là cái mảnh vườn này thôi, đào cuốc làm cỏ đi, đơn giản vậy thôi. Đức Phật không bao giờ nói những cái gì quá khó. Nếu mà nó quá khó đối với căn cơ của người đó thì Đức Phật nói sao? Là thôi bây giờ bố thí đi, trì giới đi. Đó, bố thí, trì giới rồi bắt đầu tiến tới hành thiền. Ngài không bao giờ làm cái gì nó quá khó cả. Mọi người thấy không? Nếu không mình cứ nghĩ là cuối cùng là cứ ở đâu đâu ấy, đúng không? Trên cao thì với không tới mà dưới đất thì chân không chạm đất. Đầu thì không tới trời mà chân thì không chạm đất, nó cứ lơ lửng lơ lửng. Thì cái những cái mà chúng ta làm đây nó rất là cụ thể. Nó cụ thể trong từng hơi thở của mình, nó cụ thể trong từng cái nhìn, từng cái nghe của mình. Mình đang sống với nó đó. Mình sống với nó mình phải biết chứ. Vậy anh sống với nó hàng ngày mà anh không biết nữa thì sao? Thì còn làm ăn được gì nữa? Thì còn nói gì đến những cái chuyện khác đúng không? Những cái mà nó sờ sờ, từng giây từng phút nó tồn tại với mình đây, mình không biết nữa thì khó mà để có thể nói những cái xa hơn. Nên là chúng ta thấy là Đức Phật là Ngài rất là thực dụng. Phải nói là thế. Thực dụng thì nó hơi quá, nhưng mà chúng ta dùng cái từ là thực tế, là một con người rất thực tế, đoán đúng bệnh và chỉ đúng thuốc. Đoán đúng bệnh, chỉ đúng thuốc, không chung chung, rất cụ thể. Thế thì với một cái như thế này đó thì chúng ta sẽ thấy là nó bộc lộ ra được cái bức tranh. Đây là những cái mà chúng ta cần phải nắm được đấy, chúng ta tóm lược được thế để rồi chúng ta mới bắt đầu đưa vào, mới hiểu, nó mới bộc lộ rõ ra, đúng không? Thì khi mà chúng ta đã có được những cái thông tin như thế này, bắt đầu quan sát, nó sẽ bộc lộ rõ hơn rất là nhiều. Chứ không trước chúng ta cũng thấy là nó sẽ nhập nhằng. Chả biết là ông nào là ông gốc là ông thế nào, mà ông tâm tạo là ông thế nào, chịu, đúng không? Nó cứ nói thôi nhưng mà không biết. Vì bây giờ mình phải làm sao? Mọi người thấy không? Mình phải bóc tách ra được. Bóc tách ra được là cái quan trọng. Cho nên là chúng ta cần phải có một cái sự bóc tách ra. Thì ít nhất là bây giờ chúng ta học, đúng không? Nhưng mà chúng ta biết là nước là gì? Nước là 2 hydro và 1 oxy. Chúng ta không có thể nhầm lẫn được, mặc dù là chúng ta biết à đây nước vẫn là nước. Chứ còn cái người mà người ta không biết được, người ta không phân tách được như thế thì người ta đâu có biết được cái bản chất của nước. Thì suốt ngày người ta sẽ phân biệt là gì? À đây là nước trà, đây là nước lọc, đây là nước cam, hết nước này đến nước kia. Vật hết suốt ngày là phân biệt. Mà không, bất kể các loại nào thì biết rồi, 2 hydro và 1 oxy. 2 hydro và 1 oxy. Bây giờ cứ cho tôi 2 hydro và 1 oxy là tôi có nước. Còn cái chuyện là nước này nước kia là cái chuyện của quý vị, tôi không quan tâm. Mọi người thấy không? Hai cái nhìn nó khác hẳn nhau. Nhưng mà cái người đó làm sao? Người ta vẫn biết là nước, nhưng mà người ta không có dính vào cái chuyện đó. Không, người ta bảo chẳng có cái gì cả, các anh các chị cứ phiền nhiễu phân biệt, nó có 2 hydro và 1 oxy thôi. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta bóc tách là chúng ta hiểu rồi. Mình hiểu rồi, khi mà cái tâm này nó nói như thế nào mình biết rồi. À bây giờ nó bắt đầu lằng nhằng đây, nó bắt đầu nó xen vào cái chuyện của nó đây. Mình biết, mình giống như là cái người làm sao khách quan hơn. Chúng ta quan sát một cách khách quan, chúng ta đứng ở bên ngoài, bắt đầu chúng ta xem, bắt đầu nó diễn trò, đúng không? Khi mà diễn trò là cái gì? Là cái người phải đọc được vị của nó. Phải đọc được vị, anh phải hiểu nó thì bắt đầu anh mới thấy à anh này bây giờ bắt đầu nó diễn trò rồi đây. Đấy, nó bắt đầu nó tấu hài, đúng không? Mình biết à, nó không có thật nhưng mà mình biết là nó đang tấu, đang thêu dệt, nó thêu như nào, nó dệt làm sao mình biết. Mà mình biết đó là gì? Không thật, nó đang tạo tác, nó đang tạo tác.
Những cái này là tâm tạo. Tâm tạo là gì? Là cái sự tạo tác của nó. Với cái cơ chế nó tạo tác làm sao? Đấy, nó cơ chế nó phải có cái cơ chế để nó tạo tác. Mọi người thấy không? Nó phải có cơ chế để nó tạo tác. Nó tạo tác trên cái nền tảng nào chứ? Đúng không? Người ta thấy có một cái hệ điều hành đó. Người ta có phải hỏi, à, người ta đang chạy trên cái điều, hệ điều hành nào? Nó phải có một cái nền tảng để cho nó vận hành, cho nó chạy. Thế bây giờ mình biết rồi đây. Đây là giống như là, à, anh này là có cái hệ điều hành ở đây. Anh này là hệ điều hành ở đây. Phải nắm được cái hệ điều hành này, đúng không? Anh là hệ điều hành iOS hay là anh là hệ điều hành Android? Đó, phải biết rõ. Là anh này có cái hệ điều hành riêng của anh đó. Chúng ta thấy không? Người ta, khi mà người ta muốn tìm hiểu cái nào thì người ta phải biết là nó đang chạy ở một cái hệ điều hành nào, có những cái yếu tố gì ở đằng sau. Nó bóc ra rất là dễ. Và đối với cái hệ điều hành này, tức là nó sẽ phải chạy theo cái hướng như thế này. Rõ rồi. Vậy thì để có được một cái này, nói đi nói lại, nói xa nói gần, cuối cùng vẫn chốt vào một cái thôi. Tức là chúng ta cần phải có cái gì? Chánh niệm liên tục. Chánh niệm liên tục. Rồi, cái hai là gì? Chánh niệm liên tục. Hiểu biết rồi kế tới, nhưng mà chánh niệm liên tục, nhưng mà phải hướng đến đâu? Đối tượng đúng. Nhưng mà chánh niệm liên tục là lung tung, đúng không? Đối tượng đúng. Chánh niệm liên tục đối với đối tượng đúng. Rồi gì nữa? Có cái thái độ đúng hay là sự hiểu biết đúng đắn. Ở đây sư cứ dùng từ thái độ cho nó dễ dàng, đúng không? Thái độ hay sự hiểu biết đúng đắn nó cũng là một thôi. Thái độ đúng hay là thái độ chân chánh. Thái độ đúng hay là chân chánh. Đấy, mọi người thấy không? Thế là như là toàn, nhưng mà chúng ta có được như này coi như là nó lột tả được toàn bộ. Ở đây có ai vẽ được tốt ở trên máy tính không? Hả? Ờ thế đấy, có cái phần mềm nếu mà có được các cái thông tin này rồi gom vẽ trên máy tính nhé. Thế bây giờ chánh niệm trên đối tượng đúng, hôm qua chúng ta nói đúng không, 6 nhóm 6, qua chúng ta nói về 6 nhóm 6. 3 cái nhóm đầu tiên nó gọi là gì? Căn, cảnh, thức. Căn ở đây nó nói một cách nôm na nó là gì? Giác quan. Cảnh đây là gì? Đối tượng. Thức ở đây là gì? Tâm thức. Đây, đây nó chính là toàn bộ cái đối tượng đúng của chúng ta đây. Đây cái đối tượng đúng của chúng ta đó. Không có xa rời những cái đối tượng này. Những cái đối tượng này là ở trên thân tâm. Vậy thì toàn bộ những cái này thì chúng ta thấy ở đây nó là gì? Nó là gì? Là hiện tượng tự nhiên. Có phải hiện tượng tự nhiên không? Không có ai ở đó cả. Không có ai ở đó.
không có một con người, không có một chúng sinh nào, nó chỉ đơn thuần là các hiện tượng tự nhiên. Nên là khi mà chúng ta thấy thế này là nó kết nối với những cái phần mà chúng ta đã được cung cấp từ trước, đúng không? Tức là tất cả toàn bộ như thế này là nó là một cái bức tranh rất là gắn khít với nhau. Nếu mà còn giấy đó thì mọi người ấn nó xuống phía dưới này, nhưng mà sư không có nữa. Thế còn nếu như mà chúng ta không hiểu được cái điều này, mà chúng ta cho rằng có người, có vật, có thời gian, có nơi trốn, nói tóm lại là gì? Nó tồn tại những cái này. Thì cái điều đó có nghĩa là gì? Đây, cái chỗ này đây, cái chỗ này nó chính là gì? Samudaya Satcha. Samudaya Satcha là gì? Nguyên nhân của khổ đây, tập đế đây, nguyên nhân của khổ đây. Kia là sự thật của khổ. Thì chúng ta biết vận hành là tại sao bây giờ nó dẫn tới đây, là nguyên nhân của khổ đây. Thế còn nếu mà chúng ta quan sát ở đây nó gì? Cái chỗ này của nó ở đây nó là gì? Ở đây nó là gì? Nó chính là cái gì? Nirodha Satcha. Cái sự diệt khổ. Hay là chúng ta có thể nói một cách khác hơn là cái phần cái tiến trình ở đây đó, nó là Magga Satcha. Magga Satcha là cái phần này. Đây sư đang muốn nói cái phần này. Thì cái chỗ này nó là Magga Satcha. Tại vì cái Magga Satcha ở đây nó chính là gì? Trung đạo, con đường trung đạo, con đường bát chánh đạo, con đường trung đạo. Đây. Bát chánh đạo là gì? Anh quan sát liên tục, đối tượng đúng, thái độ chân chánh, nó là Magga Satcha. Thì chúng ta thấy là có một cái điều rất quan trọng là nó phải gắn khít với lại tứ đế, tứ diệu đế. Nói xa nói vời, nói xa nói gần thì không biết, mà anh phải gắn khít với chúng ta. Tại vì vô minh là gì? Vô minh là không biết về khổ đế. Vô minh là gì? Không biết về tập đế, không biết về diệt đế và không biết về đạo đế. Đó là vô minh theo như trong kinh. Còn trong vi diệu pháp là thêm nữa là gì? Không biết về quá khứ, không biết về vị lai, không biết quá khứ vị lai và không biết về thập nhị nhân duyên. Thêm 4 cái nữa, như vậy là 8 cái. Mọi người thấy không? Đâm ra là chúng ta phải bóc tách ra được cái này, liên quan được đến cái tứ đế nó là như thế nào. Đây mọi người thấy là những cái này người ta gọi là những cái mà sư vừa trình bày cho mọi người ở đây đó. Đó là gì? Biết những cái cần phải biết. Đây là biết những cái cần phải biết, bắt buộc là chúng ta phải biết. Quan sát gì anh nói gì nói anh không biết, anh biết về anh nghe là anh nghe, cũng không biết là nó nằm ở cái chỗ nào, áp dụng và quan sát nó làm sao, nó lơ mơ. Đây là cái cần phải biết, nó rất là rõ ràng, rất là cụ thể. Thế để rồi bắt đầu chúng ta quan sát định hình cho nó đúng. Nó hết giờ rồi. Thế tạm thời chúng ta dừng cái buổi sáng này, rồi chúng ta sẽ già đi, già qua già lại. Nhưng mà nói tóm lại là trong cái buổi sáng ngày hôm nay là sư đưa cho mọi người cái bức tranh tổng thể lắm rồi đó nhá. Bức tranh là bức tranh cực kỳ tổng thể đó. Đây là có thể nói là toàn bộ cái bức tranh mà chúng ta nhìn ở đây, ở khúc nào chúng ta cũng có thể nói được. Mỗi một khúc là chúng ta, thậm chí là mỗi một khúc là người ta có thể hình thành một cái bài pháp đó. Tứ diệu đế nó cũng nằm ở đây, bát chánh đạo nó cũng nằm ở đây, đúng không? Đấy, rồi hiểu biết sai lầm nó cũng là nằm ở đây, buông bỏ nó cũng nằm ở đây, tâm đạo nó cũng nằm ở đây, quan sát đúng nó cũng nằm ở đây, nó nằm hết toàn bộ ở đây rồi đó. Rồi, mô Phật chúng ta tạm nghỉ ở đây nhé.